Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 8 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Giáo huấn số 50. Việc ngự đến vinh hiển của Đức Kitô, niềm hy vọng của Israel. Sau cuộc thăng thiên, việc ngự đến trong vinh quang của Đức Kitô luôn gần kề, mặc dù chúng ta không biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt. Biến cố cánh chung này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mặc dù chính biến cố đó cũng như cuộc thử thách cuối cùng phải xảy ra trước biến cố đó còn được trì hoãn. Việc ngự đến của Đấng Messiah vinh hiển vào bất cứ lúc nào trong lịch sử, tùy thuộc vào việc người được nhận biết bởi toàn thể Israel mà một phần dân ấy còn cứng lòng, không tin vào Chúa Giê-xu. Thánh Phê-rô nói với người Do Thái ở Jerusalem sau lễ ngũ tuần rằng, anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Ngài xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Như vậy, thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến, khi Ngài sai Đấng Kitô Ngài đã dành cho anh em là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu còn phải được giữ lại trên trời cho tới thời phục hồi vạn vật, thời mà Thiên Chúa đã dùng miệng các thánh ngôn sứ của Ngài mà loan báo từ ngàn xưa. Thánh Phao-lô cũng nhắc lại điều đó. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Việc gia nhập của đông đủ người Do Thái vào ơn cứu độ của Đấng Messiah sau việc gia nhập đông đủ của các dân ngoại sẽ làm cho dân Chúa đạt tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô, trong đó Thiên Chúa có toàn quyền trên mọi loài. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 673 và 674. Mùng 9, thứ hai, cung hiến Thánh đường Laterano, lễ kính. Mùng 10, thứ ba, Thánh Leo Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 11, thứ tư, Thánh Martino, Giám mục, lễ nhớ. 12, thứ năm, Thánh Josaphat, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. 13, thứ sáu. 14, thứ bảy. 15 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 32 thường niên năm B.
Con ta cao mòn mỏi, không sao thế. ngài thế thiên thu, con mong ở nơi đền ngài cầu xin Chúa chớ che.
Chúa con hân hoan bước vào cung điện nhà Chúa, thái dương bao tâm hồn con các cao mong mỏi, mong sao tới được cung điện thiên thần là cung điện cho ai chia với nhà Chúa vui hát ca.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa cộng đoàn, phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật tuần này cho chúng ta suy nghĩ về chiều sâu của đời sống đức tin Kitô giáo. Hai bà quá nghèo trong các bài đọc ngày hôm nay bày tỏ tấm lòng của mình và được ghi nhận như những mẫu gương về lòng quảng đại. Lòng tốt sẽ giúp con người vượt qua mọi rào cản về văn hóa, tôn giáo để đến với người khác bằng trái tim chứ không chỉ dừng lại ở cử chỉ bên ngoài. Cũng vậy, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu lên án những người sống hình thức, sống giả dối. Người muốn chúng ta đánh giá nét đẹp ẩn kín trong mỗi con người. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống đúng tinh thần của Chúa Kitô, đến với mọi người bằng một trái tim không giả dối. Cũng trong tâm tình của những ngày đầu tháng 11, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn ông bà tổ tiên của chúng ta. Cách riêng ở đây chúng ta cầu nguyện cho được ông Phêrô. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn lời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đấng Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đầy xa những gì can bước tiên chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tiên tri Elia trỗi dậy lên đường đi Sarepta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi. Ông gọi bà và nói với bà rằng: xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống. Đương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: xin cũng mang cho tôi một miếng bánh. Bà thưa: có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám, tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi. Elia trả lời bà rằng: bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng với một chút bột ấy trước hết, hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi. Sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi, cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất. Bà đi làm theo lời ông Elia, chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn. Từ ngày đó, hũ bột không cạn và bình dầu không vơi, như lời Chúa đã dùng Elia mà phán. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khom lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi qua phụ và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-ôn hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Đức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra, chỉ là hình bóng cung thánh thật. Nhưng người vào chính thiên đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần nữa, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, người đã phải chết nhiều lần.
nhưng từ nay cho đến tận thế. Người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để hủy diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét. Thì Đức Giê-xu cũng hiến tế một lần như vậy, để xóa tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trong đời người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền và quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá này bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco tường thuật 2 hình ảnh gần như đối nghịch nhau. Một bên là những luật sĩ, kinh sư, dáng vẻ sang trọng trong bộ áo thụng của đền thờ, được mọi người bái chào, thường được mời cỗ nhất trong các đám tiệc. Nhưng trong lòng họ thì kiêu căng, tham lam, độc ác, giả dối. Và bên kia là dáng vẻ tiều tụy của bà quá nghèo, rón rén bước đến thùng tiền dâng cúng và bỏ vào đó sự đóng góp nhỏ nhoi của mình. Dù sự xuất hiện của bà chẳng khiến ai chú ý, nhưng tâm hồn bà thì đáng trọng vô cùng. Vì dù nghèo nàn, bà đã dành 1/1 để dâng cúng vào đền thờ. Cũng vậy, bài đọc sách Các Vua quyển thứ nhất thuật lại hình ảnh bà quá nghèo xứ Sarepta đã rộng tay giúp đỡ ngôn sứ Elia trong cơn đói kém. Dù là người ngoại, nhưng bà quá nghèo xứ Sarepta đã vượt xa những người Do Thái thời đó. Chúng ta để ý rằng Đức Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền công đức, người quan sát kẻ qua người lại bỏ tiền vào đó, và chắc chắn người biết rõ động lực nào khiến họ bỏ tiền vào đó. Khi những người giàu có bỏ tiền vào thùng, chắc chắn người biết, nhưng dường như người chẳng mấy quan tâm. Trái lại, khi người phụ nữ bỏ vào đó 1 đồng tiền nhỏ, chúng ta thấy rằng Đức Giêsu đã quan sát rất kỹ, và chúng ta có thể tưởng tượng ra vóc dáng của bà nhỏ thó, điệu bộ lầm lũi, ánh mắt dòm trước ngó sau, tiến đến bỏ vào thùng công đức 1 chút tiền nhỏ. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ tới và chỉ cho các ông biết hành động của bà. Nếu chúng ta đối diện với hai loại người kể trên, có thể chúng ta cũng có những nhận xét giống như bao người khác. Tuy nhiên, bài tin mừng hôm nay đặt ra sự khác biệt giữa hình thức và tâm tình. Theo cái nhìn của Đức Giê-xu, tâm tình đáng quý hơn hình thức. Tâm tình bên trong mới là điểm chính yếu làm nên giá trị một con người. Cũng như một cỗ máy không có xăng dầu hay năng lượng, nó sẽ nằm im bất động. Một đồ vật nếu chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, chưa hẳn đó là một vật dụng tốt. Tương tự như thế, một con người chỉ hào nhoáng bên ngoài, chưa chắc đã là một người đàng hoàng. Chúng ta cũng có thể liên hệ đến việc sống đạo của mình. Nếu chỉ dựa trên việc siêng năng, đọc kinh, dự lễ, thì chưa đủ để kết luận đó là một tín hữu tốt. Điều quan trọng hơn cả là tấm lòng của chúng ta với Thiên Chúa và với người khác như thế nào. Dân gian vẫn truyền khẩu câu tục ngữ để lên án loại người miệng nam mô nhưng bụng một bồ dao găm là khẩu Phật tâm xà đó sao? Như thế, có thể có nhiều người sẽ đi đến chủ trương bất cần hình thức, bất cần bên ngoài. Họ sẽ lập luận rằng đạo tại tâm, điều quan trọng là tâm hồn, chứ không phải việc đọc kinh, dự lễ. Tuy nhiên, nếu có tấm lòng mà không tỏ lộ bằng hành động, thì đó chưa phải là tấm lòng thật sự. Bà quá nghèo, dù không có gì, nhưng cũng tỏ lộ tấm lòng của mình bằng hành động cụ thể. Và thưa cộng đoàn, Thánh Gia-cô-bê đã nói rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết đó sao? Đi xa hơn một chút, chúng ta nhận ra điều cao quý qua hành động của hai người phụ nữ nghèo trong bài đọc hôm nay. Hành động của các bà xuất phát từ tình mến, từ tình yêu đối với người của Thiên Chúa và tình mến dành cho nhà của Thiên Chúa. Cả hai phụ nữ nghèo đều được đề cao không phải vì số lượng bánh, số lượng tiền mà các bà dâng tiến, nhưng được đề cao vì nó xuất phát từ tấm lòng yêu mến, từ trái tim rộng mở, từ ý thức trách nhiệm. Chính tình yêu sẽ giúp chúng ta định hình cho lối sống của mình. Tình yêu sẽ giúp con người biết đối xử với nhau thế nào cho xứng hợp và phải lẽ. Cũng vậy, chính vì tình yêu mà có biết bao nhiêu người đã sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời để dấn thân phục vụ người khác. Cũng chính vì yêu thương mà Thiên Chúa đã hiến dâng mạng sống của người con một làm giá chuộc tội lỗi muôn người. Nói tóm lại, yêu là cho đi, yêu thương là chia sẻ, là dấn thân. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tránh xa thói sống đạo chỉ dựa trên hình thức và nhất là hướng đến những giá trị sâu kín, thầm lặng nhưng cao quý bên trong tâm hồn. Quả thật, có những giá trị cao quý hơn của cải vật chất như niềm vui, sự hiểu biết, lòng biết ơn, lòng quảng đại. Và nhất là tình yêu chúng ta dành cho nhau. Những thứ đó càng trao tặng bao nhiêu, chúng ta càng làm cho nó trở nên tràn đầy và sung mãn bấy nhiêu. Mỗi người chúng ta được sinh vào trần gian trong một bối cảnh riêng, được phú ban một khả năng riêng. Và trong kế hoạch của Thiên Chúa, mỗi chúng ta đều mang một sứ mệnh cụ thể nào đó để loan báo tình yêu thương của Thiên Chúa. Và nhất là để trao tặng cho người khác những gì tốt đẹp trong khả năng của mình. Vậy, hãy mang đến cho người khác niềm vui, nụ cười, sự bình an bằng tất cả tấm lòng chân thành và quảng đại của mình.
Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Siêu Kilato, Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời từ bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, những gì chúng ta có đều là ơn Chúa ban. Lòng quảng đại vô biên của Người mời gọi chúng ta quảng đại chia sẻ với người khác. Tin vào tình yêu của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Người chỉ xuất hiện một lần lễ tế chính mình để hủy diệt tội lỗi. Xin cho các linh mục luôn rập khuôn đời mình theo mầu nhiệm thánh giá Đức Kitô, để đời sống thánh thiện và hy sinh của các ngài làm bừng cháy lòng mến Chúa nơi nhiều tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Elia trỗi dậy lên đường đi Sarepta, hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn để gặp gỡ và đối thoại với tất cả mọi người, ngay cả với những người không cùng niềm tin với chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Họ thích chiếm những ghế nhất trong đám tiệc. Xin cho các doanh nhân, nghệ sĩ thành đạt biết tận dụng cơ hội và tài năng Chúa ban để phục vụ công ích và giúp nhiều người hướng về chân thiện mỹ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Còn bà này đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết quảng đại cho đi cái mình có và hy sinh chính bản thân mình trong việc chung, vì tin rằng Chúa vô cùng quảng đại với chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa toàn năng, xin giúp chúng con biết đặt trọn lòng tin và tình mến vào công việc phục vụ của mình. Nhờ đó chúng con nhận ra tình yêu quan phòng kỳ diệu của Chúa hằng phủ lấp trên cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng lên như hương thơm lên tới thiên đường, bay lên chốn thiên đường, xin Chúa hãy du thương. Lời con xin hôm nay, lời con tình Chúa, dù khi con đau thương, dù khi con cô đơn, xin cho con, cho con yêu Chúa chân thành. Lời cầu con dâng lên như hương thơm lên cõi thiên đường. Bay lên cõi thiên đường, thiên tha con cầu khẩn. Lời cầu con dâng lên như hương thơm lên cõi thiên đường. Bay lên chốn thiên đường, xin Chúa hãy giữ.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh anh Chúa và hứa ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vận hội thánh Chúa tiên dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô con Chúa Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cung tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với đức giáo hoàng Phanxicô, đức giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin nhớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin mang bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, để con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé người trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu bước lên trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Nếu Chúa không gọi nắng, thì hoa đâu nở trong mùa. Con không tựa vào Ngài, thì con như lá úa phai. Yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không. Đường đi sông núi mênh mông, làm sao quên hết lòng đau. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngồi trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cam ta vì Chúa đã dùng của ăn thanh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn thanh thần giúp chúng con bền chi sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Dành Chúa nhân từ, chúng con cậy vì dành Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Vì Chúa đã sáng sinh trên đời, trong màn lửa đêm thâu giá bay.
Vì Chúa đổi máu gai trên đời.
Dành Chúa nhân từ, chúng con cậy vì dành Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được đến chốn nghỉ ngơi. Vì dành Chúa nhân từ, chúng con cậy vì dành Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, như Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho phải sự dữ. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Pôncio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà tang sang xuống ngục tổ thông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Chúng con cay vì danh Chúa nhân từ,
cho các thánh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Các thánh nam nữ được kết dệt nên từ tất cả mọi thành viên trong giáo hội, bao gồm cả những người đang còn lữ thứ hành hương trên thế trần và cả những ai, số này đông hơn, đã qua đời và đang tiến bước về thiên quốc. Đây chính là mầu nhiệm các thánh thông tông, một tập đoàn của tất cả những ai đã lãnh nhận phép rửa. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh Kiền Tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 11 vừa qua, lễ các thánh nam nữ với vài chục ngàn khách hành hương, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người chú ý cách đặc biệt đến các vị thánh gần ngay bên cửa. Họ là những người sống sát bên chúng ta và là những gương mẫu sống động để ta noi gương bắt chước. Và Đức Thánh Cha cũng kêu gọi sự hòa bình ở Trung Phi khi một làn sóng bạo lực mới lại xảy ra giữa các sắc tộc và giữa các tôn giáo tại đây. Sau đây là nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em và mừng lễ với anh chị em.
Nella celebrazione d'oggi, festa di tutti i santi, sentiamo particolarmente viva la realtà della comunione dei santi, la nostra grande famiglia, formata da tutti i membri della Chiesa.
Trong phục vụ ngày hôm nay, lễ các thánh nam nữ, chúng ta cảm nhận cách đặc biệt sống động về thực tại mầu nhiệm các thánh thông công, một gia đình rộng lớn được kết dệt nên từ tất cả mọi thành viên trong giáo hội, bao gồm cả những người còn lữ thứ hành hương trên thế trần và cả những ai, số này đông hơn, đã qua đời và đang tiến bước về thiên quốc. Đây chính là mầu nhiệm các thánh thông công, một cộng đoàn của tất cả những ai đã lãnh nhận phép rửa. Bài trích sách Khải Huyền gợi nhắc cho chúng ta một đặc tính thiết yếu của các thánh, đó là họ là những người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Họ được mô tả là một đoàn người đông đảo đã được tuyển chọn, mình mặc áo trắng và trên trán được đóng ấn của Thiên Chúa. Ngang qua những chi tiết đặc biệt này và với ngôn ngữ loại suy, tác giả sách Khải Huyền muốn nhấn mạnh rằng các thánh là những người thuộc về Thiên Chúa cách hoàn toàn và độc nhất. Họ thuộc quyền sở hữu và là gia sản của Thiên Chúa. Vậy, dấu ấn của Thiên Chúa trên cuộc đời của một người hay trên chính người đó có nghĩa là gì? Thánh Gioan Tông Đồ giải thích. Điều ấy có nghĩa là trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta thực sự được trở nên con cái của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta có ý thức về hồng ân lớn lao được là con cái Thiên Chúa không? Trong bí tích rửa tội, chúng ta có nhớ là đã được đóng ấn của Cha trên trời và chúng ta trở thành con của Ngài không? Nói cách đơn giản, chúng ta được mang họ của Thiên Chúa. Tên họ của chúng ta là Thiên Chúa vì chúng ta là con của Ngài. Chính điều này cho thấy gốc rễ của ơn gọi nền thánh. Các thánh chúng ta kính nhớ ngày hôm nay chính là những người đã sống trong ân sủng của bí tích thánh tẩy, đã gìn giữ hoàn toàn nguyên vẹn dấu ấn khi biết hành xử và sống như con cái của Thiên Chúa, đồng thời cố gắng noi gương bắt chước Đức Giêsu. Bây giờ, các ngài đã tiến về đích vì cuối cùng Thiên Chúa như thế nào, các ngài đã được chiêm ngưỡng người như vậy. Đặc tính thứ hai, các thánh là những gương mẫu để chúng ta noi theo. Hãy cẩn thận, không chỉ những vị đã được phong thánh, nhưng các thánh còn là tất cả những ai, với ơn Chúa giúp, đã cố gắng thực hành tin mừng trong cuộc sống hàng ngày. Trong số đó, có những người chẳng hề được phong thánh, nhưng họ là những vị thánh gần ngay bên cửa nhà chúng ta. Và trong số đó, có những người chúng ta đã gặp gỡ, có những người còn là thành viên trong gia đình của chúng ta, là bạn bè hoặc là những người ta quen biết. Chúng ta phải biết ơn họ. Trên hết, chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa là đấng đã ban họ cho chúng ta, đã cho chúng ta có cơ hội được ở gần, được gặp gỡ họ như là những mẫu gương sống động, và chúng ta cũng đã được thấm nhiễm bởi cách sống và cả cái chết của họ trong niềm tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô và vào tin mừng. Có biết bao nhiêu người tốt lành chúng ta biết trong cuộc đời mà khi gặp gỡ hay trò chuyện, chúng ta đã thốt lên, ôi, người này quả thật là thánh. Vâng, chúng ta thốt ra điều ấy hết sức tự nhiên và bộc phát, vì quả thật, có có những vị thánh sát bên chúng ta, sống gần gũi với chúng ta mà không nhất thiết phải được tuyển thánh. Việc noi gương bắt chước những cử chỉ yêu thương và nhân ái của các vị thánh giống như một hành động kéo dài mãi sự hiện diện của các ngài trên thế giới này. Và thật sự, những cử chỉ tin mừng ấy là thứ duy nhất có thể chống lại sự hủy diệt của cái chết, một hành động dễ thương, một sự giúp đỡ quảng đại, bỏ thời gian để ân cần lắng nghe người khác, đi thăm viếng, một lời nói tốt lành, một nụ cười dễ mến, vân vân. Trong mắt chúng ta, những cử chỉ này dường như chẳng có gì quan trọng, nhưng trước mặt Thiên Chúa, chúng lại trường tồn vĩnh cửu, vì tình yêu và lòng thương xót mạnh hơn sự chết. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 11 vừa qua, đại lễ các thánh nam nữ. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Đức Anh Phương thực hiện. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.